trong tình thân Phật, người ta để một ông thần lạ lắm chứ, bất hủy tổ ô dữ lắm, dữ dằn lắm. Một tay thì chí, người ta luôn quay sang để chí thẳng vào cái cửa đó, cái cửa đi ra vào, chí thẳng vào cửa vậy. Một tay cầm cái chùy, chùy nó giống như cái này, có cái gai cầm dữ dằn. Thực ra không phải ông thần không dữ như vậy đâu, mà cái đó là một cái biểu trưng. Chị vào đây ha, mà chị nói người này xấu, người kia xấu không? Chúng trộn mắt lên, bà đội ông trộn mắt lên trước. Đốt một lò nữa hả? Đi giờ đi, chỉ ra được một cửa. Ý giả nó như vậy. Nói lần thứ hai mà không nghe, nói là cái bà hả? Ông vừa chửi lên. Đó là một cái gọi là cái biểu pháp dạy chúng ta làm sao để tu hành cho được thanh tịnh. Mình cứ mình vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên cái không cánh này ban đầu thì nó lộn xộn, sau đó nó im lặng. Nói cái chữ vui vẻ thoải mái chính là cái gỡ nặng cho những người nằm xuống. Chứ vậy đi khỏi tất cả các cái pháp tu của những gọi là thoải mái này, nhẹ nhàng này, nghe lời, những cái pháp tu khác người ta coi không có ra cái gì hết á. Chứ vậy tại vì đây là thực ra là những người tốt trong xã hội thôi, một cái mức mà cái giới bình dân học dù bên ngoài, cái giới mà thế gian bên ngoài người ta làm cũng được, không còn những người được đi tu đâu. Ấy thế mà với pháp môn niệm Phật, chứ vì làm như vậy đi thoải mái hả, vui vẻ hả, nó gỡ cho chư vị không biết bao nhiêu cái sơ xuất trong lúc nằm xuống. Lạ lắm. Ví dụ khi mà mình không biết tu, lên trước bàn thờ văn bái ngày nay này ngày dỗ con nội, xin ông nội linh thiêng ở trên trời, từ ơn trời linh thiêng về đây bảo vệ cho con. Mình quan vái ngày này qua ngày khác cái chào cũng thấy ông nội mình rồi bảo vệ về trời, mình ăn cái lỗ lại khi tự nhiên mình thấy buồn cái đi tới miệng tới chùa dựng văn bái tiếp, văn bái tiếp cái con người ta tới bảo vệ tiệc à, nói đưa tôi cái này tôi cho cái bùa này bộ nọ cái làm ăn ngon, làm ăn mới vui phải không nè. Khi mà vướng vào cái đó sau cùng khi nằm xuống, quý vị sẽ thấy ngày ngày mình van vái cái vị đó tớ cứu mình, lúc đó khi nằm xuống cái vị đó tớ cũng cứu mình luôn à, theo ta cứu rồi ta đổ cho mình theo liền, mình theo rồi người hộ niệm tớ chị ơi chị đừng theo, không được, mình không tin cái người hộ niệm, mình nói mình là đúng, mình không chịu nghe lời người ta, bị vương nặng rồi. Cầu cha mẹ mình tới hộ trì cho mình, cha mẹ mình không tới, cha mẹ mình có thể buồn là vương nặng rồi, cứ ngày này ngày khác cứ cầu quậy, đến lúc chết xuống cha mình hiện giờ rồi, cầu bao nhiêu năm không thấy cha mẹ mình, không thấy ông bà mình tới, lúc nằm xuống mình tưởng mình chưa chết, tưởng là bây giờ trong lúc cơ ngặt này cha mình tới cứu độ mình, mình đi theo, mình bị nạn rồi. Thì bây giờ làm sao? Nhất định phải nhớ vui vẻ, thoải mái, nghe anh Tâm Nhận Chức nói những chuyện đó là giả chứ không phải thật đâu. Mình phải vui vẻ, mình phải thoải mái để nghe lời anh Tâm Nhận Chức. Trong một đạo đàn, một người nào đó tại sao gặp mình tô hồ có mắt lên, mình tức là mình không vui vẻ. Mình không vui vẻ thì bây giờ cái gì đi nữa, con mắt mình nhìn cái người đó cũng là mắt tốt hộ lên. Mình không nói một câu gìn giữ khẩu nghiệp, đúng không? Không nói là người tôi không nói. Tôi không nói bằng cái miệng nhưng mà tôi nói bằng con mắt. Thanh tịnh vô nhiễm đã bị mất rồi, ý của mình đã bị méo rồi, cho nên không giữ cái ý của mình, cho nên nó thể hiện ra con mắt gọi là tứ tùy tâm sinh ra. Con mắt của mình đang như vậy, không giữ cái thân nghiệp đã bị thất lục nghi rồi, trên tất cả những cái nó đều thể hiện bằng những hành động hết sức là cụ thể, mà chính những cái đó sau này nó làm cho mình trở ngại. Vì sao trở ngại? Vì mình tu mà tâm không cởi mở, mình đối xử với bạn đạo tu mình quá chuyên nghiệp, mình đối xử chấp bách nhiều quá, cho nên mình không có vui. Không có vui tức là mình buồn. Buồn là một cái ách nạn khi mình lâm chung. Tại vì nếu một trong đạo tràng 20 người mà buộc hết 19 người rồi thì làm sao mà lúc mình tập trung 19 người đó tới hộ niệm cho mình vui cho được. Vì vậy cho nên người ta tới cứu mình mà mình lại muốn người ta về đi, tại vì tôi không vui. Không vui là một cái ách nạn, buồn là một cái ách nạn. Rồi vì không chấp nhận người đó cho nên người ta tới niệm Phật thay vì mình được thoải mái an nhiên, họ niệm Phật mình nghe tiếng họ mình nhức đầu liền. Cho nên có những người tu mà sau cùng người hộ niệm tới niệm Phật cho mình nhức đầu là cái lý do này chứ không có gì hết. Như vậy quý vị thấy vấn đề vãng sanh, hộ niệm, tránh những cái ác nạn nó đâu có khó, nhất định nó không có khó, thực ra nó quá dễ mà mình không chịu tập xá, không chịu tập bó, không chịu tập ly đó thôi, đúng không? Trong cái pháp hộ niệm nó có một cái điều luật là những người nào mà bị cái người bệnh đó ghét thì nên nói với họ, nên lách mặt đi, đừng nên tăng hộ niệm. Cái đạo tràng của mình có 20 người cùng tu với nhau, mình khó chịu 19 người, chừng mà mình ngáp xuống biểu nói 19 người đừng tăng hộ niệm cho mình thì thôi chết rồi, còn ai hộ niệm cho mình nữa đây, thấy không? Đó là một điểm thứ nhất. Cái thứ hai, những người mà khó chịu, những người mà cay cú, những người mà thường chấp, những người mà không cởi mở cái tâm ra, thường thường cái nghiệp chướng họ nó nặng lắm. Mà cái nghiệp chướng nó nặng mà mình không giải ra thì trong lúc mình tu mình lại tạo thêm những chướng mới. Đến lúc mình nằm xuống, giả sử như 19 người kia sẵn sàng tuân phục theo ý niệm của mình, không đến hộ niệm cho mình, đến một người tới mà thôi, nhưng mà một người tới mình vẫn thấy được như đủ 20 người, là có cả 19 người tới hộ niệm luôn. Đối với vị 19 người đó ở đâu? Oan gia trà trộn, oan gia trà trộn, oan gia trà trộn, lạ lắm. Vì thế cho nên mình muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải tự mình xá nó gọi. Ngài họ thường gọi là buông xuống, buông xả. Phải buông xả, tập buông xả. Mình tập ngay từ bây giờ. Cho nên thường thường có những người tới mà nói tôi như vậy, tôi tự mình nhớ là tu cho chính mình, không tu cho người khác. Dù người đó có ghét mình nữa, mình cũng buồn luôn. Có như vậy mình tập được như vậy rồi thì mình mới hòa đồng được với tất cả mọi người. Ngài Tịnh Không thường nhắc nhở chúng ta cái luật hòa kính đó chứ vậy. Luật hòa kính mà giảng ra hay lắm. Chúng ta lấy những cái đơn giản này mà tu thôi chứ đừng có cao quá. Cái đầu tiên là kiến hòa đồng giải. Đối với vị kiến hòa đồng giải nghĩa là sao? Ý kiến, phải không? Những kiến thức ấy, là mình nghe mình mở tung ra cho nên họ giải hết, phải không? Cho nên thường thường có những cái đạo tràng cứ mỗi ngày tu như vậy có khoảng chừng một tiếng đồng hồ để gặp lại để mà coi như là trao đổi ý kiến của nhau, để mà coi như là đưa đến chỗ ý kiến chung. Tôi không tham gia, tại tôi nghe là họ thường tình tình không, tôi không tham gia. Ngài mới tham gia vào đó là phiền não chết. Tại sao vậy? Tại vì hộp đó để mà đưa ý kiến ra, mỗi xảy ra để mà góp ý kiến chung. Không ngờ cứ ngày này cũng cãi lộn, ngày kia cũng cãi lộn, ngày nào cũng cãi lộn. Tại vì tôi đưa ý kiến ra mà anh không chịu nghe thì tôi quấn tụ thuyết phục cho anh nghe. Anh nghe xong mà tôi viết tôi cũng được thì tôi về nhà tôi nghĩ ý kiến khác, rồi tôi nói cho anh nghe. Vô tình mỗi người đều muốn thuyết phục người đó nghe mình hết trơn. Thì vô tình là mỗi người ngồi thì ngồi chung với nhau, ý thì ý dừng hết. Không có thành tựu, nhất định không thể nào mà gọi là không nhiễm được. Ngài nói làm sao? Muốn cho cái ý kiến mình hòa giải với nhau, xin cho vị đừng có ý kiến gì hết trơn. Hay không? Hay vô cùng, thực sự hay vô cùng chứ vị ơi. Tại sao vậy? Tại vì niệm A-di-đà Phật thì kinh Phật dạy cho mình, nguyện vãng sanh Tây Phương thì Đức Thế Tôn dạy cho mình, Thế Tướng như vững vàng Đức Thế Tôn dạy cho mình. Mình cứ nghe là Đức Thế Tôn mình làm thì còn ý kiến gì nữa, kể người ta đi. Như vậy thì tự nhiên hòa giải. Mình nói ra không có giờ, nhưng mà thực ra hay vô cùng chứ vậy. Hay quá sức hay. Hay như vậy mà nói những người kiến giải nhiều quá, người ta không chịu nghe, người ta không chịu theo. Tao nói tu cái chỗ gì mà cứ A-di-đà Phật, tôi không có cái pháp gì hay hết trơn. Muốn về cái đám cửa để mà tôi nghiên cứu đó, tôi nói cho hay. Nói cho hay cái thì một cái chướng nặng nữa gọi là sở tri chướng. Sở tri chứng là một cái ánh nặng rất là khó chịu cho những người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sở tri chứng là cái gì? Kiến thức nhiều quá, khoa học nhiều quá, Phật pháp nhiều quá, Phật pháp nhiều quá cũng là một chứng nặng như vậy, chứ không phải là hay là quý vị đấy còn. Vì hôm nay đã từng đi hội niệm mà người đó khoe rằng tôi là tu 50 năm rồi, tâm tạng cái nếu tôi đạt hết rồi sợ chết luôn, không cách nào có thể cứu họ được. Tại vì cái kiến giải họ mạnh quá, mình nói cái gì hết trời, sao mà nói gì những chuyện thấp dữ vậy? Mà thực ra những chuyện thấp này họ đang vướng, mà họ không hay. Cái tâm ở trên mây, nhưng mà cái chân thì đi dưới đó. Lạ lùng là cái chỗ này, cho nên họ bị vướng dữ lắm. Còn cái người mà phàm phu chúng ta, chân thì đi dưới đó, ta nhìn dưới đó để tranh hoa. Rõ ràng ta đi con đường phản phiền thoát ác nạn. Cái hố thì ở dưới đó, mà con mắt cứ hướng ra bay, cho nên nó phật, nó kẹp vô cái hố này, nó kẹp vô trong cái kia, không cách nào mà gỡ ra được. Cho nên sở tri chướng là một ác nạn của người bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà ngài Lý Bình Nam nói, thầy mà muốn vào đây để mà cộng tác với tôi thì tôi đặt điều kiện đầu tiên là thầy cầm một cuốn sách nào đọc, dù là quyển kinh cũng được, thầy phải cho tôi coi trước, tôi coi tôi trình với tôi trước, tôi chấp nhận thì thầy mới được đọc, con khóc chấp nhận thầy không được đọc, chịu không? Quý vị thấy rõ ràng không? Ngài giải cho cái sở tri chứng này thì chúng ta bây giờ là hàng và cô ít đọc sách, bây giờ cũng khỏi đọc sách luôn, khó đọc đọc cái gì đó, hộ niệm. Tại vì chúng ta đang nghiên cứu hộ niệm mà, đọc cái gì? Đọc Tịnh Độ, bản sanh, đọc những cuốn sách nào đó hỗ trợ cho con đường đi của mình thì nên đọc. Còn những cái khác đừng nên hiếu kỳ, chưa bị hiếu kỳ nhất định sẽ phong thân liền. Cho nên những người mà tới tại sao gọi là cái chánh nghiệp là không được buôn bán, bây giờ tôi buôn bán như vậy làm sao tôi niệm Phật được? Tôi nói chết rồi, tôi nên là niệm Phật đừng có đọc sách, cứ đọc sách chi? Chánh nghiệp là ở trong cái tá pháp chánh đạo, nó giờ không được buôn bán, không được cái gì đó. Buôn bán thì không có cha, không có chánh nghiệp. Giờ tôi đang buôn bán làm sao? Tôi nên niệm Phật, cứ là niệm Phật đi, mắc qua đọc cái kinh khác làm chi? Kinh đó là kinh dành cho những vị mà bị xuất gia kìa, nên người ta không đã đi xuất gia cũng muốn bán chi nữa. Người ta nói cho các vị xuất gia kìa, còn mình nó có xuất gia mình là niệm Phật, cứ lo niệm Phật đi về Tây Phương, bắt mới gì nên đọc cái sách người ta mà về Bạch Vương, đọc là cái nào vương cái đó. Cho nên hiểu ra như vậy, luôn con đường nào cũng khó, con đường niệm Phật nó dễ kinh khủng, tự công A Di Đà của nó giải thoát cho mình không biết bao nhiêu cảnh, còn là cảnh vướng ở trên mà mình không chịu. Cho nên thời gian thì cũng đã hết rồi, chiều nay thì chúng ta trả lời có bao nhiêu câu này thôi hả? Thì chúng ta tiếp tục trả lời. Và xin nhớ như hồi sáng mình nói, con đường bây giờ có nhiều vị như này, không chấp nhận hộ niệm, muốn cho nhất tâm bất loạn, nhất định mình nghe như vậy mình phải cung kính họ, không được chấp nghe, không được chê nghe, không được bài bác họ nghe. Tại vì họ nói như vậy, họ nói đúng kinh trong đó, nhất tâm bất loạn là đúng kinh trong đó, không phải là sai kinh đâu. Nhưng mà mình theo được không? Không được. Tại sao? Tại vì mình không đủ khả năng. Chắc chắn mình không đủ khả năng. Mình chờ cho đóng cửa lại cho nhất tâm bất loạn thì anh mình chết cũng để cho chết để cho rồi. Rồi mẹ mình chết thì cũng để cho mẹ mình chết để cho rồi. Rồi tới dự nữa chú mình chết cũng để chết để cho rồi. Đến sau cùng rồi tới mình, nếu mình nhất tâm bất loạn được thì mình khỏi chết, mình vãng sanh. Nếu mà lúc cuối cùng mình không nhất tâm bất loạn được thì những người chung quanh mình không ai mà biết hộ niệm hết, cho nên họ giật mình cũng chết luôn. Như vậy thì sau cùng đi con đường của là từ lỗ cho đến quê là cùng. Còn mình đi con đường mà hộ niệm thì một là hồi dốt, hai là lời dữ lắm. Tại sao? Tại vì mình hộ niệm thì khi mà ông chú mình chết, mình tâm mình hộ niệm, mình khuyên giải, khuyên những lời hết sức là đơn giản, giải những cái chướng mà nãy giờ mình nói với người ta đó, người ta nghe, ta làm theo, mình cứu được ông chú của mình, rồi chừng cha mình chết, mình còn cứu được ông cha của mình. Ông cha mình chết đừng tao giật lên giật xuống, cha ơi cha nữa nào, cho bỏ con cha ra đi. Trong vòng 8 tiếng nổ không đụng chạm tới thân thể. Ai là người làm được cái này? Là người biết hộ niệm mới làm được cái này. Khi mà mẹ mình chết mình không có được khóc, mình khóc là mẹ mình bị đọa lạc. Ai là người biết làm cái chuyện này? Là người biết hộ niệm mới làm được cái chuyện này. Mẹ ơi mẹ quyết định niệm Phật đi về Tây Phương em. Ai là người khuyên được người mẹ mình câu này? Là người biết hộ niệm mới khuyên được cái lời này. quý vị thấy này, chết xong này là 100 mâm, một mâm như vậy cạnh một con heo, tướng vậy là có phước cho cha mẹ mình, vô tình đại hại cho cha mẹ mình. Ai là người biết làm chỗ này? Chính là người niệm Phật, chính là người ngộ niệm mới biết làm chỗ này. Khi mẹ mình nằm xuống, trời ơi các con đừng có ổn hào, mẹ đang nói chuyện với ông cố vừa bảo vệ cho mẹ đây. Mình nói, mẹ ơi đừng có tham đắm tới, đừng có nghĩ, kệ người ta đi, một lần niệm Phật, đi về Tây Phương xong thì mới giờ cứu ông cố. Bây giờ cứ nghe cái tâm mình, nhìn cái tâm mình, thiện kỹ tâm mình, ai gì đạo Phật, thế là thành tâm nghe, ai gì đạo ứng nhận ra, đưa mình về Tây Phương. Ai là người biết nói những câu đơn giản như thế này? Chính là những người hộ niệm, chính là những người biết hộ niệm, người ta mới nói những câu đơn giản như thế này. Chính những câu đơn giản như thế này cứu một người thay vì xuống dưới địa ngục, họ về tới Tây Phương để thành đạo. Ấy thế mà nỡ nào lại bỏ cái pháp hộ niệm để đi cầu những cái đắc, làm sao đắc được, chứ nghĩ nằm đây chờ cho đến vạn kiếp nữa đắc, đắc xong mới cứu chúng sanh, trong khi vạn kiếp đó bao nhiêu chúng sanh đã bị đòi lạc mà mình cũng biết quán uổng rồi. Cho nên mong chư vị hiểu cho mình đi theo con đường gọi là con đường hiền hòa chất phát, cứu nhau để mà thành tựu theo đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật không bắt buộc phải nhất tâm một lòng ngài mới cứu, mà ngài chỉ nói là hễ niệm câu A Di Đà Phật, tức là liên tục mà niệm câu A Di Đà Phật, đừng xen kẽ. Tại xen kẽ những cái cách niệm khác chứng tỏ cái tâm của mình yêu quá, niềm tin của mình yêu quá, vì niềm tin yêu quá cho nên đây chính là cái khe hở để cho hoàng gia trai chủ tung bạc phá tan cái niềm tin của mình đi. Bây giờ nó phá sơ sơ thôi, đến lúc nằm xuống rồi quý vị mới thấy, vì niềm tin không đúng nó phá đến nỗi mặt một chút ông tâm nhập trước tới năn đi mình cũng không được bản sạch. Chính vì ông đã thấy những người tu trong tình tâm đàng hoàng mười mấy năm trước, sau cùng ở đó nữa trị sự trưởng năng lý ở tại niệm Phật được, để chỉ chư tăng tới hộ niệm, cho Phật tử tới hộ niệm cũng không chịu, cũng đi sang ngoài để mà chữa bệnh chữa đổi đó, sau cùng rồi không cách nào vãng sanh được. Như vậy không vãng sanh được là tại mình tạo cái chướng duyên cho mình, chứ không phải là cái pháp môn niệm Phật. Không vãng sanh được là tại mình không chịu xa những cái thế gian ra, không chịu xá cái buồn ra, không chịu xá cái khó chịu của mình ra, phải xá, và sao nữa, phải công chuyên lại, phải chuyên lại để chi, để cho cái tâm của mình đính lại, nó đính lại rồi, khi mà nằm xuống, cái định đó nó dám đi, dám đi 90%, thì còn 10% vẫn là tà diệm đà phật, còn bây giờ cái tâm nó chao đảo là không có định rồi. Thì trực lúc đó cái trao đó là tăng lên. Bây giờ có 100, lúc đó nó trao đó thành tới 1000. 1000 rồi làm sao mà có thể đinh vào câu A Di Đà Phật được. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, phải đứng lại liền. Đừng có định có nghĩa là ngồi xếp bằng thế này, tôi về nhà tôi chọn xếp bằng được 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ tôi không nghĩ được, tướng là cái đó định. Hòa thượng Tịnh Không nói những người ngồi trong định 2-3 năm trường vẫn chưa thoát khỏi tam giới dễ sợ. Chứ mình suy nghĩ cho kỹ đi, ngồi trong định 2-3 năm trước vẫn chưa thoát khỏi tam giới, hay thế mà một người chỉ đính vào trong câu A Di Đà Phật, có định đâu, miệng nói leo léo mà định gì, thế mà cái tâm họ định trong đó, họ cái tà họ đang niệm Phật trong đó mà. Niệm Phật là đại định tới trường, chứ không phải là tiểu định đâu. Ai nói gì nói tôi cũng không còn nghe, ai cứ gì tôi cũng còn biết, ai cao ai sang kệ họ, tôi cứ một câu A Di Đà Phật mà đi thắng một đường đi về tới đại định rồi. Bên ngoài nói gì nói tôi cũng thèm nghe, ngoài bắt trước tướng rồi không còn chấp tướng nữa, ai có gì cơ ai ra vậy tôi không cần theo, nội bất động tâm rồi, trong tâm này không động nữa, tôi cứ niệm Phật nhất định đây là đại định. Định là có chủ định, chư vị nằm xuống rồi cơn đầu nó nổi lên đâu có cần tham nữa làm chi, người ta tới chửi đâu còn buồn nữa làm chi, rồi người ta tới ghét đâu còn buồn nữa làm chi, người ta tới hạ thổi cái này hạ nọ đâu có còn khiếu nại nữa làm chi, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Cơn đau đến mình niệm câu A Di Đà Phật thì mình về Tây Phương được. Cho nên tập ngay bây giờ đi, tất cả cái gì đều trả lời bằng câu A Di Đà Phật hết, tự nhiên trên môi nở nụ cười, làm cho đạo tràng càng ngày càng trang nghiêm, mỗi người càng ngày càng thấy hài hòa với nhau, chúng ta đi con đường nhẹ nhàng, thoải mái, gần gũi, dễ dàng và được bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện mong chư vị về đến đó nhớ về đây cứu người khác. A Di Đà Phật.